Chuyện thứ 22, đốt trầm hương. Lời dẫn: trong cuộc sống, những đồ dùng giá rẻ thì được mọi người mua nhiều, được nó rất dễ dàng. Nhưng hàng cao cấp đắt giá thì rất ít người mua. Con người có người giàu sang và kẻ nghèo hèn. Người nghèo qua lại với nhau thân thiện, gần gũi. Người giàu sang đi lại với nhau thật là khó. Chúng tôi nói về học vấn, tri thức, tài nghệ. Có những môn học dễ thì khi đi làm kiếm tiền không được nhiều. Những môn học khó thì giá trị đương nhiên cao hơn, khi đi làm kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng thế gian có rất nhiều người khăng khăng thích làm việc dễ mà cãi nhau ồn ào. Họ không muốn làm việc khó nhọc, tốn nhiều công sức. Ngày xưa có một thương nhân muốn ra biển tìm châu báu, nên rủ rất nhiều người và tốn thời gian rất lâu mới đóng xong thuyền, lại chuẩn bị lương thực dùng trong hàng ngày. Họ xuất hành đi đến hải đảo rất xa. Họ đi tìm khắp mọi nơi thì phát hiện trên hải đảo có cây trầm hương. Thương nhân bảo mọi người đốn chặt những cây trầm hương ở trên đảo, chất đầy thuyền rồi mới trở về. Vừa về đến nhà, mọi người lập tức chở ra chợ bán. Nhưng trải qua mấy ngày chẳng có người nào đến mua. Một hôm, thương nhân thấy người bên cạnh bán than. Anh ta bán rất đắt. Hắn nghĩ, tại sao chúng ta không đốt trầm hương thành than để bán đắt như than? Do đó, hắn bảo những người bạn đem trầm hương đốt thành than. Quả nhiên, chỉ qua mấy ngày, tất cả than trầm hương đều bán sạch. Tất nhiên, bán theo giá tiền than củi. Vậy mà, hắn đắc chí cho mình là người thông minh mới nghĩ ra cách này. Bài học đạo lý: ở đời có những người được cha mẹ nuôi dưỡng suốt mấy mươi năm cực khổ, nhưng họ lại xem cha mẹ không ra gì. Lương tâm, bản tính của chúng ta từ vô thủy đến nay luân hồi trong sáu đường, bị năm dục phiền não che lấp, cho nên tạo nghiệp luân hồi sinh tử, chịu rất nhiều khổ báo, thật không dễ gì gặp được Phật pháp khai thị, phát tâm Bồ Đề. Nhưng chúng ta thường vì một chút lợi ích, vì kiếm vài đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, chẳng phải là việc đáng tiếc hay sao? Có những người rất muốn học tập, muốn học theo thánh hiền. Ban đầu họ rất tinh tiến, chuyên cần, hy vọng tương lai làm được việc lớn, đem lại lợi ích cho xã hội. Nhưng chính nhân quân tử rất khó học, phải có đạo đức và nhân cách, có chí hướng rộng lớn và phải có tiết tháo thanh liêm, không tùy tiện vân vân, rất khó làm được. Vì vậy, lâu ngày họ sinh ra chán nản, dần dần lười biếng, trở lại một người bình thường, thích cặp bồ gái đẹp, cờ bạc, ăn chơi trác táng, cần gì khép mình theo quy củ cho mệt. Bởi vì trí thức, tư tưởng, nghề nghiệp của mọi người đều không giống nhau, cho nên cách nhìn sang hèn của mỗi người cũng khác nhau. Cổ Đức dạy, mỗi nghề nghiệp đều xuất hiện nhân tài. Nguyên nhân thành công của mọi người rất nhiều, phương pháp làm việc cũng có sai khác. Đối với mỗi sự việc đúng hay không đúng, quan niệm của mỗi người cũng có khi giống nhau. Có kẻ nói, một cân đạo đức giá bao nhiêu tiền? Có kẻ cho rằng, tâm thiện không thể làm ra cơm ăn, áo mặc. Nhưng cũng có người thà hy sinh tính mạng để bảo vệ tiết tháo và đạo nghĩa. Nghề nghiệp không có sang hèn, chỉ có tư tưởng và quan niệm của mỗi người mới là then chốt sang hèn. Nếu như tư tưởng, quan niệm bất chấp đạo đức và nhân nghĩa thì làm bất cứ việc gì cũng là thấp hèn. Còn như tư tưởng, quan niệm cao thượng, có tiết tháo thì việc gì cũng đều cao quý. Vì thế, làm người trước tiên phải có lòng tự trọng, rồi sau mới được mọi người tôn trọng mình. Chúng tôi nói cách khác, tự mình thấp hèn rồi mới đến người thấp hèn. Việc này không phải lẽ bất di bất dịch hay sao?
Chuyện 23, tấm lụa bọc chăn rách. Lời dẫn: thế gian có rất nhiều người hình dáng xấu xí, nhưng trong đầu đầy ắp học vấn và tri thức. Nhưng có người dáng vẻ trí thức, dung mạo xinh đẹp, nhưng đầu óc rỗng tuếch, chẳng có một chút học vấn và tri thức. Có người biểu hiện đạo đức, nhân cách rất cao thượng, lại còn khiêm tốn và hòa nhã. có người không có tài năng và học vấn mà lại kiêu căng, ngạo mạn. Nói tóm lại, thế gian có rất nhiều người chuộng sĩ diện, trau chuốt bề ngoài cho đẹp, nhưng rất ít người chú trọng nội tâm và thật lực. Thuở xưa, có một người hàng ngày thường làm việc bất chính, luôn dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Vì hắn khéo che đậy nên rất ít người biết được việc làm của hắn. Một hôm, tình cờ hắn thấy một gia đình rất giàu có. Hắn cho rằng gia đình này nhất định có rất nhiều châu báu của cải. Nếu ta lấy trộm được một số châu báu thì tha hồ hưởng thụ suốt đời. Do đó, hắn có chủ ý sắp đặt tìm trăm phương nghìn cớ, nhờ người giới thiệu để hắn trà trộn vào nhà người này làm người giúp việc. Sau đó, hắn tìm được nhân sĩ, người ở địa phương giới thiệu hắn vào gia đình giàu có, cho hắn làm người quản lý chăm sóc vườn hoa. Ban đầu, hắn làm việc rất chăm chỉ, cắt uống cây cảnh, trồng hoa cỏ nên được chủ nhà tin tưởng không đề phòng. Nhờ vậy, hắn dò xét mọi ngõ ngách trong nhà kỹ càng. Một hôm, vào lúc nửa đêm, hắn lén vào phòng chủ nhà. Mò mẫn hồi lâu, hắn mới tìm được chiếc rương đựng châu báu. Trên rương phủ lên tấm chăn cũ rách, hắn không hề lấy một thứ châu báu nào, mà chỉ lấy mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách rồi mang đi. Sáng hôm sau, chủ nhà không thấy người giúp việc, kiểm tra toàn bộ đồ vật trong nhà, không mất thứ gì, chỉ mất tấm chăn rách nên chẳng bận tâm. Nhưng hắn lại dương dương đắc ý, đem mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách cho là hàng quý đi khoe với mọi người, chứng tỏ là hắn rất giàu có. Mọi người cho rằng nhất định mảnh vải lụa bọc đồ quý giá, sự thật một tấm chăn cũ rách. Hắn đã tìm trăm phương nghìn kế để vào được nhà giàu sang, lại tốn rất nhiều công sức làm việc cho họ, thăm dò tất cả ngõ ngách trong nhà mới trộm được một tấm chăn cũ rách. Hắn lại vênh váo tự đắc với mọi người. Quả thật là một thằng ngốc đáng thương. Bài học đạo lý. Đức Phật dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Thật khó khăn lắm chúng ta mới khởi lòng tin Phật Pháp, đi vào cửa lớn Phật giáo. Ban đầu, chúng ta nỗ lực tu hành rất chí thành và làm việc thiện tích lũy công đức. Nhưng trải qua một thời gian, dần dần chúng ta lười biếng, lại bị ham muốn thúc dục, bị danh lợi thế gian lôi kéo, hoặc tham đắm cuộc sống sung sướng. Chỉ giả học Phật bề ngoài lại không chịu khó tu hành, khác nào như gã ngốc dùng mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách. Có người bề ngoài mặc y phục, mang giày dép sang trọng, giống như nhà trí thức, nhưng lại dốt đặc cán may. Có người không có trí huệ, không có tài năng, nghèo sơ sát, nhưng khi mời khách thì đến nhà hàng sang trọng, đãi tiệc thịnh soạn, tốn tiền rất nhiều để rồi mang nợ. Có kẻ nhà có cúng kỵ thì mổ heo, giết dê để đãi khách cho đông, dành dụng thu hoạch trong một năm hết sạch. Hằng ngày ăn uống rất kham khổ, chi tiêu tằn tiện. Việc gì phải chịu như thế? Xã hội ngày nay có rất nhiều kẻ kiếm tiền phi pháp, dùng mọi thủ đoạn tinh vi để lừa đảo. Cũng có kẻ liều mạng cướp của, không tiếc thân mạng. Lúc kiếm tiền, họ cũng tính từng đồng từng cắc, không sợ phạm pháp luật, cũng không sợ làm trái đạo đức, lương tâm, tranh cãi, thanh toán nhau như đại anh hùng. Lúc xài tiền như người làm từ thiện, không tính nhiều ít, chỉ sợ mất thể diện. Đây là nhân sinh chăng? Nếu như lúc buôn bán kiếm tiền làm người lương thiện, khoan dung một chút, chi tiêu tiết kiệm một ít để làm việc có ích cho xã hội, lẽ nào thiên hạ không được thái bình, nhân dân không được hạnh phúc an vui? Khi họ kiếm tiền tranh cãi, thanh toán nhau kết thành oán thù, đời này sống không được an vui, gắng gượng cho qua ngày, đời sau họ bị luân hồi trong sáu đường, đền trả lẫn nhau, nợ nghiệp, nợ tình, nợ ân oán, mãi mãi không có kỳ hạn. Cũng vì một chút sĩ diện mà đưa đến nguyên nhân, giống như mảnh vải lụa bọc tấm chăn cũ rách.
Chuyện thứ 24. Đem rang hạt giống. Lời dẫn: làm người, có người lương thiện, cũng có kẻ hung dữ. Có người nhân từ đức hạnh, cũng có kẻ gian trá nham hiểm. Chỉ có sai khác một niềm thiện và ác. Cổ đức dạy: người đời ai mà không lỗi, biết sửa lỗi là thánh hiền. Người không chịu sửa lỗi hướng thiện thì tương lai mãi mãi trong tâm tối, cũng là nghiệp nhân thiếu điều thiện. Mỗi người nên có đức hạnh tốt, khiêm tốn sửa lỗi lầm thì trong tâm được trong sáng. Nếu như cố chấp gian trá thì giống như nhà không có cửa, không khí trong lành chẳng vào được, cũng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, trở thành căn nhà tối tăm u ám, người ta không thể ở được lâu dài. Xưa kia có một anh nông dân, quanh năm cần cù cày bừa gieo trồng lúa mè. Có một năm hắn trồng mè thu hoạch trúng mùa. Mặc dù hắn được mùa nhưng không biết cách làm mè như thế nào ăn cho ngon. Một hôm hắn nghĩ: gạo dùng nước nấu chín để ăn, mè có dùng nước nấu được không nhỉ? Do đó hắn đi hỏi thăm mọi người. Có người bảo: anh đem mè rang thì ăn mới thơm ngon. Hắn làm theo lời người này chỉ dẫn, rang mè xong hắn ăn liền, vừa thơm vừa ngon. Vì thế hắn lại suy nghĩ: mè rang ăn thơm ngon như thế, xưa này ta trồng thứ gì mọc lên thứ đó. Ta nên đem mè rang gieo xuống đất, nhất định sẽ thu hoạch mè thơm ngon, lại bán được giá cao, lẽ nào không được giàu to. Vì thế hắn đem toàn bộ số mè ra rang để làm giống, rồi hắn ra sức cày đất, nhổ sạch cỏ, gieo mè xuống. Hàng ngày hắn cần cù làm việc tưới nước, bón phân, làm cỏ. Từ đó mỗi ngày hắn luôn trông đợi mè nảy mầm lớn nhanh. Nhưng vài tháng trôi qua, cỏ mọc lan tràn um tùm, chẳng thấy mè mọc lên. Hắn mới biết cách nghĩ của mình là sai lầm. Bài học đạo lý. Câu chuyện này chứng minh cho những người học Phật phát tâm tu hành đạo Bồ Tát, mong muốn chứng đắc quả Phật vô thượng. Xưa này Bồ Tát phải độ khắp chúng sinh, làm việc khó làm, nhẫn điều khó nhẫn, và tích lũy công đức mới làm chính nhân thành Phật. Nhưng có người thích cuộc sống sung sướng an nhàn, lấy danh lợi thế gian làm việc tu hành. Hàng ngày họ tiếp xúc phan duyên theo cư sĩ, mà không dạy cư sĩ tinh tiến tu hành. Chúng ta không trồng hạt giống Phật Pháp thì làm sao có chính nhân Bồ Đề? Cổ đức dạy: không có trời sinh Di Lặc, hay tự nhiên có Thích Ca. Đức Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, cho đến ba đời tất cả chư Phật trong mười phương đều phải nhiều kiếp tu hành, chẳng phải trên trời rơi xuống. Vì thế chúng ta học Phật nỗ lực tu hành một phần là thành tựu định tuệ một phần, làm lợi ích chúng sinh một phần là thành tựu công đức một phần. Chúng ta đã tin Phật, học Phật thì nỗ lực tinh tiến tu hành độ khắp chúng sinh. Nếu chỉ mang danh học Phật mà chúng ta không chịu tinh tiến tu hành, chẳng những không được thành tựu chính quả, mà e rằng sẽ bị đọa lạc lún sâu, thì khác nào hạt giống đem rang. Cổ đức dạy: việc đời khó hay là dễ, Người quyết chí làm việc thì việc khó trở thành dễ. Người không chịu làm việc thì việc dễ trở thành khó. Vì thế, mọi việc ở thế gian chỉ cần chúng ta nỗ lực thì không có việc gì khó. Lại nói, việc đáng buồn nhất là tư tưởng ngu dốt, không có cảm xúc. Hay nghèo vật chất, đừng nghèo ý chí. Người tâm vô cảm, không có chí cầu tiến, thì làm việc gì cũng không được thành tựu. Kẻ không có chí hướng thượng, e rằng làm việc nhỏ cũng không xong. Có người cho rằng giàu sang ở thế gian là công lao sự nghiệp của tổ tiên để lại, hoàn cảnh, học vấn, tri thức là chỗ dựa vững chắc. Chúng tôi cho rằng chỗ dựa vững chắc tốt nhất là ý chí. Người không có ý chí thì mãi mãi là người nghèo. Xưa nay, những người thành công sự nghiệp phần đông đều dựa vào ý chí và nỗ lực. Người không có ý chí và nỗ lực thì cũng là hạt giống đem rang. Có đúng không các bạn?
Chuyện 25. Hy vọng tan theo mây khói. Lời dẫn: làm người ai cũng có lúc hy vọng, mong muốn tương lai mình được tốt đẹp hơn. Nhưng khi thất vọng thì vô cùng đau khổ. Nếu như chúng ta muốn thực hiện tương lai tốt đẹp, thì hiện tại phải cố gắng nỗ lực, phải lao tâm khổ tứ và kiên nhẫn. Thậm chí chuẩn bị tâm lý nếm mùi đau khổ, cay đắng, thất bại. Cuối cùng mới hưởng hạnh phúc ngọt ngào của sự thành công. Tâm lý con người thường rất mâu thuẫn. Khi họ làm việc trong môi trường yên tĩnh thì muốn bôn ba bên ngoài. Lúc họ ra ngoài làm việc một thời gian thì sinh tâm chán ghét, lại mong muốn cuộc sống yên tĩnh. Cho nên nói, tĩnh quá muốn động, động quá muốn tỉnh. Cuộc sống luôn mâu thuẫn động tỉnh như thế. Đời người 10 việc thì có 8-9 việc không như ý. Người sống trong động không được yên tĩnh, người sống yên tĩnh lại không ra được bên ngoài tham gia hoạt động. Do vậy con người khổ não rất nhiều. Ngày xưa có một người, khi mùa đông lạnh rét, hắn ở trong phòng đốt củi sưởi ấm để tiện ban đêm được ấm áp cả căn phòng và ngủ ngon nhất. Một hôm ở bên lò sưởi, hắn chợt ngủ gục. Trong giấc mơ, hắn thấy mình từ từ bay lên cao, lên đến tận tầng mây xanh. Ở dưới mặt trời rất ấm áp, dần dần gió lạnh thổi đến, thổi xuống dưới tầng mây. Từ không trung, hắn thấy mình hạ xuống núi rất lạnh. Bỗng từ trên núi, hắn thấy mình rớt xuống hang sâu thăm thẳm. Hắn hét to lên. Chợt tỉnh giấc, thấy trên thân mình không có đắp chăn. Lửa trong lò sưởi cũng đã tắt khi nào. Khắp thân hắn lạnh tê cứng, mới biết đây là mộng. Bài học đạo lý. Cổ đức dạy: trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng, sai mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi. Đời người vốn là một giấc mộng dài. Khi chúng ta nằm mộng, hy vọng được làm quan mau giàu có, kiếm được nhiều tiền, nổi tiếng khắp thiên hạ, vân vân, cũng chẳng giữ được bền lâu. Vậy mà hằng ngày chúng ta cần cù chịu khó làm việc, bất luận băng rừng vượt suối hay chịu đựng một nắng hai sương, đều mong muốn một ngày mình được thành đạt hoài bão. Tục ngữ có câu: cuộc đời có lạnh, có nóng, có gian khổ, có hạnh phúc. Con người có lúc làm việc khổ nhọc, có khi hưởng thụ thanh nhàn, đều là mong muốn tương lai tốt đẹp hơn hiện tại. Mong muốn tương lai như thế này hay như thế kia, nhưng tất cả đều là ảo tưởng không dừng. Người học Phật hy vọng tương lai chứng được quả Phật vô thượng, cho nên khi mới phát tâm, tinh tiến tu hành, chí thành tha thiết. Sự tu hành giống như ở trong căn phòng lạnh lẽo, phải đốt củi sưởi ấm, lửa cháy lên dần dần ấm áp căn phòng, xua tan khí lạnh lẽo. Sau đó, con người mới hưởng thụ ấm áp thích thú. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có những phiền não, tham, sân, si. Phát tâm tinh tiến tu hành giống như ngọn lửa bắt đầu cháy, phải liên tục đốt củi vào thì mới có thể xua đuổi tất cả phiền não, làm cho thánh đạo sưởi ấm khắp thân tâm. Cuối cùng, phiền não không còn, phước huệ viên mãn, đạo quả mới có thể thành tựu. Nhưng có người chú trọng ham muốn vật chất, dập tắt lửa thánh đạo, hoặc dập tắt lò sưởi đang bùng cháy, vì danh lợi làm cho ngọn lửa thánh đạo không còn hiệu quả. Rốt cuộc, lửa thánh đạo đã lạnh, khổ công tu hành không biết sẽ đến đâu, đạo quả càng lúc càng xa người. Mỗi người ở thế gian đều có hy vọng. Đứa bé vừa ra đời thì mong bú sữa, rồi muốn đi. Lớn lên một chút, muốn ăn bánh kẹo, đi chơi, chạy nhảy. Tuổi thiếu niên mong được chạy xe đời mới, đeo đồng hồ xịn. Tuổi thanh niên mong thương được cô gái xinh đẹp. Tuổi trung niên mong làm nên sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, làm chức vụ cao cấp. Tuổi già mong được cháu ngoan, con hiếu. Nhưng thế gian này 10 việc thì có 8-9 việc không như ý, đau khổ nhiều hơn. Hy vọng có chánh, có tà. Cổ Đức dạy, người có nguyện tốt thì trời ban cho. Chúng ta muốn thực hiện hy vọng chính đáng cũng phải trả giá thích hợp, lao tâm, lao lực, nếu không thì trở thành ảo tưởng. Bất cứ việc gì ở thế gian đều phải cần cù, chịu khó mới có thành tựu, huống gì việc lớn suốt thế gian thoát khỏi sinh tử. Nếu như chúng ta sống cho qua ngày thì làm sao có được thành tựu? Tục ngữ có câu, học Phật 1 năm, 2 năm, Phật ở trước mắt, 3 năm, 4 năm, Phật ở trên trời. Đây là bệnh chung của người học Phật. Danh vọng, địa vị ở thế gian đều phải trải qua muôn nghìn thử thách. Chúng ta học Phật, vì sao không chịu trải qua sự rèn luyện?
Chuyện thứ 26, bắt chước nhà vua. Lời dẫn: ban đầu mọi việc ở thế gian đều do bắt chước mà ra, giống như đứa bé bắt đầu đi học, nó tập đọc sách, học viết, học vẽ, học kỹ năng vân vân. Nhưng bắt chước có tốt có xấu, bắt chước chánh đạo và bắt chước tà đạo, cho nên có lợi cũng có hại, có thành công có thất bại, có tiến bộ cũng có lạc hậu. Thuở xưa có một kẻ đi lang thang, hắn rất thích bắt chước theo người khác. Ngay cả tiếng kêu của súc vật hắn cũng làm theo được, đặc biệt là tiếng chó sủa. Cho nên hắn được nhà vua gọi vào làm quan nuôi chó. Nếu như hắn an phận giữ mình làm quan nuôi chó thì chẳng có việc gì để nói. Nhưng hắn luôn mơ tưởng đến chuyện thăng quan làm giàu. Một hôm hắn vắt óc suy nghĩ, ta phải làm bằng cách nào được thăng quan và mau giàu có. Có một ngày hắn cùng với quan chăm sóc vườn hoa, và quan có nhà vệ sinh cùng nhau tán gẫu. Hắn hỏi, này nha, các anh có muốn được thăng quan làm giàu không? Các quan đáp, tất nhiên là muốn rồi. Hắn bảo, chúng ta hãy nghiên cứu kỹ làm bằng cách nào mới được thăng quan làm giàu. Một vị quan nói, Tôi cho rằng chỉ cần chúng ta nỗ lực làm việc thì có hy vọng. Chị quan khác nói, chúng ta phải luồn cúi nịnh nọt thì mới có khả năng tiến thân. Hắn nói, chỉ cần làm cho nhà vua hài lòng thì có thể được thăng quan, mau làm giàu. Hai quan kia nói, chúng ta làm cách nào cho nhà vua hài lòng? Không phải chăm chỉ làm tốt công việc của mình hay sao? Hắn bảo, không, chỉ cần chúng ta bắt chước giống nhà vua thì nhất định ngài sẽ hài lòng. Ngày hôm sau, nhà vua đến, quan nuôi chó quan sát tỉ mỉ từng động tác của vua. Nhà vua chớp mắt liên tục, hắn cũng chớp mắt liên tục. Vua ho, hắn cũng bắt chước ho. Thế vậy, nhà vua hỏi, khanh bị đau mắt hả? Lại còn bị cảm cúm hay sao mà ho dữ vậy? Hắn thưa, tâu bệ hạ, thần không bị đau mắt, cũng không bị cảm, chỉ vì thần muốn làm cho bệ hạ vui lòng nên bắt chước theo ngài. Nhà vua nghe hắn nói, chẳng những không vui lòng mà còn rất tức giận, nói, nhà ngươi quả thật là to gan. Ta làm vua, ngươi cũng bắt chước làm vua phải không? Quân lính đâu? Bắt quan giữ chó này đến 50 gậy, sau đó đuổi hắn ra khỏi cung cho trẫm. Thế là hắn không được thăng quan mà còn bị đánh một trận bầm dập. Cuộc mưu sinh cũng thất bại. Hắn trở lại làm người lang thang rày đây mai đó, thông minh lại bị thông minh hại. Kỳ thật, hắn không phải là người thông minh mà bị danh lợi ham muốn che lấp tâm trí. Làm những việc này đều là nô lệ cho dục vọng, là hành vi của kẻ ngu si. Bài học đạo lý. Khi đứa bé còn nhỏ, bất cứ việc gì nó cũng bắt chước theo người lớn. Hàng hóa đồ dùng ở thế gian rất nhiều đều do con người mô phỏng theo làm ra, hoặc có khi nhái theo hàng thật, làm hàng giả, dán nhãn hiệu lên. Các nước còn lạc hậu phải học theo các nước tiên tiến phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu như mọi việc con người không có sáng kiến chế tạo mà chỉ làm theo thì mãi mãi vẫn là lạc hậu. Những việc ứng phú đạo tràng của Phật giáo bị mọi người học theo rất nhiều. Thí dụ những việc tán tụng, tổ chức pháp hội, làm Phật sự, lễ trai đàn, chẩn tế vân vân. Có những người bắt chước các vị hòa thượng ở Nhật Bản cưới vợ, ăn thịt, cá, lại làm trụ trì nửa tang nửa tục. Ở nơi đông đúc thì không học được, ở nơi hẻo lánh thì mọi người tiếp đón tất cả. Bắt chước như vậy có tăng trưởng giới hạnh không? Hay tự mình cam chịu sự sa đọa? Chúng tôi nghĩ đạo lý này giống như quan nuôi chó bắt chước nhà vua. Bắt chước cầu tiến bộ hay là thất bại, động cơ bắt chước của mỗi người không giống nhau, hoặc giữ tâm đương thiện, bất thiện cũng có liên quan. Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc và khắp thế giới nhất định có điểm đặc biệt của Phật giáo. Trải qua thời gian khảo nghiệm, có rất nhiều người nỗ lực hoằng dương Phật Pháp, ngày nay mới được nổi tiếng khắp thế giới. Ngoại đạo muốn bắt chước Phật giáo cũng chỉ học ở bên ngoài, chưa học đến nội dung của Phật Pháp. Chỉ có hai bên được lợi mà thôi. Ngoại đạo không biết điểm đáng quý của Phật giáo là sự tu hành trì giới phạm hạnh. Họ chỉ học nghi thức tán tụng của Phật giáo, trở thành giáo môn chẳng ra cái gì. Nếu là tín đồ khác mà ngưỡng mộ Phật Pháp là không thể sửa đổi hoàn toàn, chỉ sửa thành nửa thần nửa Phật. Đây là việc không thể phê phán gắt gao.
Chuyện 27: Gã ngốc trị vết thương. Lời dẫn: tất cả khổ nạn của con người đa số là do hành vi sai lầm mà đưa đến nghiệp báo. Chúng tôi nói cách khác, tất cả hạnh phúc an vui cũng là hành vi có trí huệ mà được. Cho nên trí huệ là nguồn gốc của tất cả sự an vui và hạnh phúc. Chúng ta muốn thành Phật giải thoát sinh tử thì không thể không có trí huệ. Như thế, tất cả sự tranh đoạt tạo nghiệp ở thế gian cũng từ làm bậy ngu si gây nên. Nhờ có trí huệ, chúng ta cân nhắc hành vi để làm việc là hành vi chính đáng. Vì ngu si vô tri, chúng ta làm việc sai trái là hành vi tạo nghiệp tội ác. Ngày xưa, có một người rất giàu sang, sống trong vinh hoa phú quý, thường đến trong cung vua. Hắn hy vọng được hầu hạ nhà vua, không cần tốn nhiều tâm trí và sức lực mà vẫn hưởng thụ cuộc sống giàu có. Đồng thời, mỗi bữa ăn đều có sơn hào hải vị. Mỗi phòng trong cung vua đều lộng lẫy sang trọng, thật sung sướng biết bao. Chẳng bao lâu, mơ ước của hắn thành sự thật. Hắn được làm chức vụ hầu hạ vua. Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, hắn thấy không dễ dàng như mình đã nghĩ. Phải luôn luôn sắp xếp long bào, dương miệng của nhà vua cho gọn gàng. Dù công việc nhẹ nhàng, nhưng phải để ý cẩn thận, ngăn nắp và phải chú ý để đúng vị trí. Nên việc làm này chỉ cần sơ suất một chút, nhà vua bực mình thì bị đuổi. Có một lần, hắn sơ ý đem dương miệng của nhà vua treo dưới cái giá y phục, đem y phục móc trên dương miệng. Nhà vua nhìn thấy rất tức giận, lập tức hạ lệnh cho quân lính đánh 40 roi. Mông của hắn đường lằn ngang dọc chảy máu, đau đớn không chịu nổi. Nhà vua lại ra lệnh cho thầy thuốc chữa trị vết thương cho hắn. Thầy thuốc lấy phân ngựa bôi lên vết thương, chỉ trong thời gian ngắn vết thương lành lặn. Lúc đó có một gã ngốc nhìn thấy tên hầu vua bị quân lính đánh chảy máu mà chỉ dùng phân ngựa bôi lên, vết thương lành nhanh chóng, gã rất thích thú. Trở về nhà, gã bảo thằng con lấy roi đánh vào mông gã thật đau. Ban đầu đứa con không chịu, gã nói: "Này con, phải nghe lời cha dạy, cha muốn thử nghiệm linh dược chữa trị vết thương rất hay, con hãy giúp cha thử linh dược này. Con không làm việc bất hiếu, đừng sợ." Thằng bé nghe cha nói như thế, đành phải dâng theo, nên lấy roi đánh mạnh vào mông gã chảy máu. Rồi gã bắt chước thầy thuốc, bảo con lấy phân ngựa bôi lên vết thương. Kết quả, gã không thể ngờ chịu một trận đòn oan uổng và đau đớn vô cùng. Bài học đạo lý. Đức Phật dạy, biển khổ vô biên quay đầu là bờ, hay đồ tể buông đao lập tức thành Phật. Nghĩa là, người biết sám hối tội lỗi thì trở thành con người tốt. Có người học chỉ làm bấy nhiêu mà thôi. Người không có tâm sám hối thì không có ý hồi tâm hướng thiện. Họ nghe nói tụng kinh lại sám hối có thể tiêu trừ tai nạn. Họ cũng làm theo, tụng kinh lại sám, nhưng tâm họ chạy theo vọng tưởng lăng xăng thì làm sao tiêu trừ được tội nghiệp. Có kẻ nói, thần có thể chuộc tội thay người, cho nên mọi người đua nhau cầu khẩn lễ lại thần, sau đó theo thần làm việc xấu. Như thế thần có chuộc tội được không? Bất cứ việc gì có lợi thì có hại, phương pháp cũng có chánh là có tà, có thật có giả. Chúng ta thật tâm tín ngưỡng tu hành hoặc học theo chánh pháp thì có lợi ích, lại có mục đích và ý nghĩa. Nếu dùng phương pháp thiên vị hoặc tâm giả dối, chẳng những lừa dối người khác mà còn dối cả chính mình, lại dối gạt cả Phật, thần thì tương lai sẽ bị quả báo gì? Đây là một câu chuyện thí dụ. Nhà vua dụ cho tâm chúng sinh, gã ngốc dụ cho thân của chúng ta. Cổ đức nói, thân bị tâm sai khiến. Đức Phật dạy, nếu người muốn biết rõ ba đời tất cả Phật, nên quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo. Tất cả chúng sinh lặn ngụp trong luân hồi sinh tử, cho đến cực khổ cả một đời đều do tâm tạo nghiệp, tâm điều khiển thân này. Nhưng có lúc thân cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Chúng tôi nói thí dụ, thân đói khát, nóng lạnh, sinh ra bệnh tật làm ảnh hưởng đến tinh thần, trở ngại việc tu hành, lại còn ảnh hưởng đến việc tiến bộ hay lui sụp trên đường đạo, hoặc điên đảo sa đọa. Gã ngốc sơ ý để sai vị trí dương miệng, long bào của nhà vua là giống như hành vi điên đảo, lấy ác làm thiện, lấy tà làm chánh, lấy giả làm thật đều là điên đảo, nhất định phải chịu đau khổ luân hồi. Chúng ta muốn thoát khỏi khổ não sinh tử luân hồi thì phải tinh tiến tu hành, tránh xa tất cả sự ham muốn, lìa hết thảy điên đảo. Điều này giống như bị đánh chảy máu, lấy thuốc bôi lên chỗ vết thương được mau lành. Nhưng thế gian này có rất nhiều người hồ đồ, họ học Phật Pháp lại dùng tham dục để tu quán bất tịnh. Càng thêm tạo nghiệp, càng bị trầm luân sinh tử, cho đến chịu khổ vô lượng vô biên. Điều này khác nào thằng ngốc tự chịu đánh thân mình để thử nghiệm thuốc phân ngựa.